Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán tháng tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức, tập 15. Nguyên bản Đại Công Báo đưa tin Pháp Sư Tịnh Không, Ngụ Giáo Ư Thích, Nhất Đại Tông Sư Sử Lợi Vĩ ký giả bài báo này. Cao Tăng Hải Hội, Đại Đức Văn Tập, Phật Quang Phổ Chiếu, Hồng Kông Sáng Rực, ngày 26 tháng 4, dưới sự chứng kiến của Xá Lợi Đỉnh Đầu Phật Tổ và đại chúng từ toàn thế giới, Luận Đàm Phật Giáo Thế Giới lần thứ 3 ở Hội Quán Thể Dục Hồng Tham, Hồng Kông đã mở màn 2 ngày liên tục. Trưởng lão các núi, học giả chuyên gia lấy các đô thị quốc tế của Hồng Kông làm sân khấu, lấy hài hòa thế giới, đồng nguyện đồng hành làm chủ đề, đề cập đến các nội dung hoằng hóa Phật giáo hiện đại hóa, phát triển của giáo dục Phật giáo, thực tiễn lý niệm từ thiện, hoằng dương văn hóa Phật giáo dựa vào Internet, TV, báo chí. Hội Hoằng Pháp đã diễn giải Phật giáo với 3 ngữ hệ chính: Hán truyền, Tạng truyền, Nam truyền. Ngàn năm có một, nhân duyên thù thắng, pháp hỷ sung mãn. Ngày khai mạc Luận Đàm Phật Giáo Thế Giới lần thứ 3 ở Hồng Kông, chúng tôi đến tinh xá thăm hội trưởng lão Tịnh Không cách đó 1 năm, lại lần nữa gặp được Pháp Sư Tịnh Không. Dường như mới ngày hôm qua, bánh xe của 5 tháng dường như đã nhanh chóng rời khỏi thân thể của Ngài, không để lại bất kỳ vết tích nào. Chỉ thấy phong thái của Ngài vẫn như cũ, tinh thần vẫn khỏe mạnh, nét mặt hồng hào như vậy, đôi mắt biết nói bao hàm sự từ bi. 2 tiếng đồng hồ giảng kinh và 1 tiếng đồng hồ nhận phỏng vấn, Tịnh lão tư duy sinh động, thứ tự rõ ràng, dẫn dụ kinh điển, xuất khẩu thành thơ, giải đáp nghi hoặc, đánh vào điểm quan trọng, Phật pháp cao thâm trong miệng của vị trưởng lão, cũng như phụ huynh lo hết việc nhà, không có chút nào khó hiểu. Thân là một vị lão pháp sư hoằng dương Phật pháp 54 năm, bất luận giảng kinh thuyết pháp hay là phương tiện khai thị, đều lấy lời nói của thánh hiền chỉ dạy của Phật giáo làm luận, hầu như không bao giờ đề cập tôi thế nào thế nào, làm cho người khác tán thán. Tôi nghĩ đây không chỉ là một sự khiêm tốn đơn giản, mà là một cảnh giới đại trí vô ngã, hài hòa thế giới, khiêm nhường là quan trọng. Luận Đàm Phật Giáo Thế Giới lần thứ 3 tiếp diễn xác lập lý niệm hài hòa của 2 lần luận đàm trước, lấy hoài hòa thế giới, đồng nguyện đồng hành làm chủ đề. Đối với việc thực hiện mục tiêu hài hòa thế giới, Tịnh lão nhấn mạnh tính quan trọng của nhường. Người nói thế giới hiện nay là một thời đại đề xướng cạnh tranh, ngay cả đứa trẻ học mẫu giáo cũng bị truyền bá tư tưởng cạnh tranh, tranh danh, tranh lợi, tranh quyền, thích tranh hơn thua. Cạnh tranh nơi đâu cũng có, cạnh tranh như vậy khó tránh xung đột xảy ra. Gần 30-40 năm nay, Liên Hiệp Quốc vì thực hiện lý niệm thế giới hòa bình đã cố gắng kiên trì, nhưng mà xung đột và tai nạn vẫn xảy ra liên tục. Bi cục của nhân loại ở các nơi trên thế giới không ngừng tiếp diễn. Trong đó, nguyên nhân quan trọng vẫn ở chỗ mọi người không chịu khiêm nhường, không bằng lòng nhường nhịn, không biết nhún nhường. Do đó, tôi nhớ đến một sự kiện nghị luận sôi nổi trên Internet của học sinh tiểu học, đáp đề Khổng Dung nhường Lê, tôi không nhường. Kỳ thực, đây chính là phản ứng trạng thái chân thực hiện hữu giáo dục mất cân bằng của xã hội chúng ta. Đạo đức xuống dốc, quả báo trước mắt, làm cho người khác phải suy nghĩ sâu sắc. Tịnh lão chỉ ra, xã hội hiện nay nhất định phải học theo cổ thánh tiên hiền, hấp thu dinh dưỡng từ văn hóa truyền thống, đề xướng giáo dục thánh hiền, luân lý, đạo đức, nhân quả. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho nhân loại tự giác trọng lễ nghĩa, biết khiêm nhường, tin nhân quả, mới có thể thực hiện được hài hòa thế giới, mới có thể cứu vãn xã hội của nhân loại. Lý luận Phật giáo gần với khoa học nhất. Hiện nay mấy người thực sự tin Phật, Phật là gì, lại có mấy người có thể nói rõ ràng. Từ đáy lòng Tịnh lão chất vấn làm lời thức tỉnh cho người u mê. Ngài nói, thời đại mạt pháp rất nhiều người xa rời kinh giáo, đã không dụng công ở phương diện này, làm cho Phật giáo lưu truyền bằng hình thức chỉ còn lại một bộ tăng phục. Từ ý nghĩa chân thật mà nói, Phật giáo và tôn giáo không liên quan đến nhau. Cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật là dạy học, dạy chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chính là hai ngành học lớn hiện nay, triết học và khoa học. Ngài nói điều này năm xưa Ngài cũng không nghĩ tới. Ngài theo tiên sinh Phương Đông Mỹ cũng là học triết học. Thầy Phương nói với tôi khái luận triết học, khi giảng đến chương tiết cuối cùng thì giảng triết học kinh Phật. Ngài nói với tôi Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới, triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao của toàn thế giới, học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Gần 30 năm nay, nhà vật lý học lượng tử thế giới nghiên cứu báo cáo thành quả, nhất trí với kinh Phật làm cho người khác ngạc nhiên. Họ cho rằng vũ trụ được hợp thành từ ba thứ: vật chất, ý niệm và năng lượng. Ba thứ này đều giống như Phật Pháp Đại Thừa đã nói. Phật Pháp nói 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, đây chính là nói về vũ trụ. 10 pháp giới là từ đâu có vậy? Là A Lại Gia biến hiện ra. Tam tế chánh tướng A Lại Gia là những gì họ đã nói. Năng lượng A Lại Gia gọi là nghiệp tướng, ý niệm A Lại Gia gọi là chuyển tướng, vật chất A Lại Gia gọi là cảnh giới tướng, hoặc là chúng ta nói tứ phần. Tự chứng phần của A Lại Gia là năng lượng, kiến phần của A Lại Gia là ý niệm, tướng phần của A Lại Gia là vật chất. Nhà khoa học ngày nay có thể thấy được hiện tượng sống của 10 mũ âm 12 giây, mà trên kinh Phật đã có thể nhìn thấy 6,25 mũ âm 16 giây. Vật chất chính là từ trong hiện tượng sống biến hiện ra. Đây chính là khởi nguyên của vũ trụ, khởi nguồn của vạn vật, nguồn gốc của sinh mạng. Nhưng cái quan trọng là kinh Phật đã là việc của 3.000 năm trước rồi, mà khoa học ngày nay mới chứng minh. Vì vậy nói Phật Pháp là khoa học bậc cao. Kỳ thực Einstein đã từng nói trong các tôn giáo gần với khoa học nhất chính là Phật giáo. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Khi nói đến tai nạn hiện nay liên tục xảy ra, Tịnh lão hết sức khẳng định mà trả lời chúng tôi, nguyên do ở chỗ lòng người xấu đi, tai nạn của nhân loại và ý niệm của tự thân nhân loại, đặc biệt là năm độc tham sân si mạng nghi có quan hệ tất yếu với nhau. Ngài nói tả truyền có câu nói dân khí thường tắc yêu hưng, con người từ bỏ ngũ thường thì yêu ma hưng thịnh. Bất kỳ lúc nào khởi tâm động niệm nên nghĩ đến người khác trước rồi mới đến bản thân, đây là lẽ thường. Nhưng hiện nay lại tương phản, rất nhiều người nghĩ đến bản thân trước rồi mới nghĩ đến người khác, không có chút lòng thương yêu nào. Cổ nhân nói nhân giai hữu bất nhẫn nhân chi tâm, ai cũng có lòng chẳng nỡ đối với kẻ khác. Nhưng mà xã hội hiện nay có mấy người quan tâm người khác, quan tâm dân tộc, quan tâm đất nước. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính đều không. Chỉ nói lợi ích, không ngoại tình lý. Thật tình không biết niệm niệm vì đất nước, vì quần chúng, vì người khác, thì sau đó người khác mới vì mình. Quý vị chỉ biết quản thân thì sẽ đối lập với người khác, toàn là kẻ địch của quý vị. Có nhiều thứ hơn cũng đều là bọt nước. Muốn thay đổi trạng thái tiêu cực này, làm cho người khác chuyển mê thành giác ngộ, nhất định phải phổ biến giáo dục thánh hiền. Sự khác biệt lớn nhất của giáo dục thánh hiền bao gồm giáo dục Phật Đà và giáo dục kiến thức thông thường chính là ở lòng người. Dạy học của cổ thánh tiên hiền là yêu mến tất cả đại chúng. Giáo dục của hiện nay không làm được. Lòng yêu thương là tự tánh vốn sẵn có, tự tư tự lợi chỉ là một loại vọng tâm không sẵn có. Trung Quốc từ xưa đến nay giáo dục đều lấy yêu thương làm trung tâm. Sự yêu thương này là thiên tánh, giống như đứa bé 3-4 tháng tuổi, ánh mắt của nó, động tác của nó trong sáng chân thật. Mục tiêu thứ nhất của giáo dục thánh hiền chính là làm sao giữ gìn sự yêu thương hồn nhiên này cả đời không thay đổi. Tiếp theo là mở rộng sự yêu thương này, yêu thương người khác, yêu thương dân tộc, yêu thương đất nước. Mọi người đều biết Trịnh Hòa hạ Tây Dương, quay quanh trái đất mấy vòng, dẫn đầu hạm đội lớn nhất, có thực lực nhất lúc bấy giờ. Nhưng khi đó họ không có thực dân và không xâm lược bất kỳ đất nước nào. Ở khu vực Tây Dương, nhắc đến Trịnh Hòa không ai không kính trọng, đều xem ông ấy là thần binh. Người bản địa tặng lễ vật cho ông đều trả lại người khác nhiều hơn. Vì vậy, đối nhân xử thế thì xem quý vị lấy ý niệm gì đối đãi với người khác. Quý vị dùng tâm chân thật đối với người khác, người khác dùng tâm chân thật đối với quý vị. Phật giáo nhấn mạnh từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Từ bi chính là yêu thương, nhưng là sự yêu thương từ bi, yêu thương lý tính, không mang theo tình cảm chủ quán nào. Tình cảm sẽ sinh ra tác dụng phụ, từ bi thì tuyệt đối không có. Từ bi là lòng yêu thương chân thật, lòng yêu thương rộng lớn. Đối phương hủy báng ta, nhục mạ ta, đều không khởi tâm động niệm, và lại có thể tự giác giác tha một cách vô tri vô giác. Người bình thường khởi tâm động niệm là chuyện bình thường. Đáng sợ nhất là sau khi mê mất bản thân mà không nghĩ, không biết, không bằng lòng giác tỉnh. Giáo dục tôn giáo có thể cứu thế giới. Trong luận đàm Phật giáo thế giới lần thứ 3, Tịnh lão ủy thác Pháp sư Định Hoàng ở hiện trường diễn giảng phương pháp phục hưng giáo dục Phật Đà, tìm hiểu tận cùng nguyên lý trong từng câu chữ, biểu lộ ra tấm lòng chân thành, ngôn từ khẩn thiết, hiểu rõ tình nghĩa sự đời, hạn chế trong trang báo, bất đắc dĩ mỗi khi cắt giảm một chữ, cân nhắc đắn đo, luôn phải xem xét. Xin ghi chép như sau. Thứ nhất, chánh pháp Thích Ca vốn dĩ là giáo dục. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 19 tuổi xuất gia cầu học, 30 tuổi thành đạo, cả đời giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Những điều Phật nói chính là khai thị thật tướng các pháp cho chúng sanh, để chúng sanh giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Khóa mục ngũ thừa dạy người, trời, thánh văn, duyên giác, Bồ Tát chính là diệu pháp làm cho chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Vì vậy, Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mãn đối với chúng sanh chín pháp giới. Lịch đại đệ tử Hoằng Dương Phật Pháp cũng lấy giảng kinh dạy học làm nhiệm vụ đầu tiên. điều cần đề cập đến đều làm cho người nghe pháp tỉnh ngộ cơn mê mộng, tuệ khai trí sáng, từng bước đạt được cảnh giới lý niệm hài hòa thân tâm của bản thân, hài hòa bản thân và người khác, hài hòa bản thân và đại tự nhiên. Vì vậy, giáo dục Phật Đà không chỉ làm cho người học Phật lìa khổ được vui, vả lại còn giúp đỡ trong sự xúc tiến xã hội an định và nhân loại hòa bình. Chí Thánh Giáo Đông Lai, Mã Tổ Kiến Tùng Lâm, Bách Trượng Lập Thanh Quy, Đạo Tràng Phật Giáo giống như Học Viện Phật Giáo, Phương Trượng tức là Hiệu Trưởng, Thủ Tọa tức là Trưởng Giáo Vụ, Di Na tức là Trưởng Huấn Đạo, Giám Viện tức là Tổng Vụ Trưởng. Khi giáo hóa của Phật Pháp hưng thịnh, thiên hạ ai cũng biết Phật giáo là học giác ngộ, là đường giải thoát, cũng tức là giáo dục chủ yếu, dạy học trọng yếu, tôn sùng giáo hóa. Vì vậy, nhìn khái quát lịch sử, lúc Phật giáo hưng thịnh cũng tức là lúc thiên hạ đại trị, trị quốc của Trinh Quán, trị quốc của Khai Nguyên nhà Đường, Khang Hy và Càn Long nhà Thanh thịnh thế, đều là ví dụ thực tế đúng thật như Vô Lượng Thọ Kinh nói: Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mị bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thánh minh. Những nơi Phật đi đến, các quốc gia, thôn ấp, phường xóm tụ lạc, không ai chẳng được Ngài giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, mặt trời, mặt trăng sáng tỏa. Không biết vì sao giáo dục Phật Đà của thời mạt pháp suy thoái, phong thái giảng kinh dạy học của Từ Viện, An Đường ngày một suy yếu, thậm chí không cần học giáo tu hành mà hướng về cổng phụ tha vụ, dần dần làm cho khắp thế giới đều ngộ nhận Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, thậm chí có người khinh thường. Đây chính là sự hổ thẹn của đệ tử Phật hậu thế như chúng ta. Do đó, phục hưng bản chất giáo dục của Phật giáo là thiên chức của chúng ta, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bây giờ kính thuật phương pháp khác như sau. Thứ hai, giáo dục Phật Đà quan trọng nhất là đức hạnh. Nhân năng hoàng đạo, phi đạo hoàng nhân. Lại nói pháp nhờ vào tăng truyền, Phật giáo hiện nay cần gấp. Không ngoài việc đào tạo nhân tài hoằng pháp, nhân tài hoằng pháp phải có đầy đủ đức hạnh là điều quan trọng nhất. Nếu như đạo đức tu dưỡng không bằng quân tử hiền nhân của thế gian, thì phải so sánh mà tự cảm thấy hổ thẹn, chứ đừng nói đến hoằng pháp lợi sanh. Vì vậy, còn phải buộc chặt gốc rễ đức hạnh thới xuất thế gian. Phẩm hạnh nhất định phải thanh cao, thân tâm thanh tịnh mới có thể đảm nhiệm trọng trách hoằng pháp. Như vậy thì đệ tử quy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi, bốn quá trình căn bản này là nhân tài hoằng pháp nhất định phải tu học. Bốn môn này là đại căn đại bản của đức hạnh thế xuất thế gian, đều phải tự mình thể nghiệm, thực sự thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày, mới không hổ thẹn với danh nghĩa thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong kinh Phật nói. Đặc biệt là xã hội hiện nay động loạn, tà ác ngập tràn, nhân tài hoằng pháp ít nhất phải lấy 3 năm thực tiễn căn bản của đạo hạnh, không bị ngoại cảnh mê hoặc và khuấy động làm bản chất bị dao động. Tu học Phật Pháp mới có tác dụng, tự giác giác tha mới có thể thành tựu, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lớn là phục hưng giáo dục Phật Đà. Thứ ba, một môn thâm nhập trường thời huân tu. Sau khi buộc chắc gốc rễ đức hạnh, nhất định phải tuân thủ pháp tu học truyền thống của lịch đại tổ sư đại đức kế thừa, tức là chuyên chú một bộ kinh điển, một môn thâm nhập trường thời huấn tu. Ví dụ như người học hiền thủ có thể chọn Hoa Nghiêm Kinh. Người học Thiên Thai có thể chọn Pháp Hoa Kinh. Người học Tịnh Độ có thể chọn Vô Lượng Thọ Kinh. Lăng Nghiêm Kinh ghi rằng: Thập Phương Như Lai Nhất Môn Siêu Xuất Diệu Trang Nghiêm Lộ. Mười Phương Như Lai do một môn này mà siêu xuất. Đây là con đường Diệu Trang Nghiêm. Lại ghi: Cố Ngã Tuyên Dương Linh Nhữ Đảng Ư Nhất Môn Thâm Nhập. Nên ta tuyên dương để cho ông chỉ thâm nhập vào một môn. Có thể biết năm xưa Phật Đà dạy học Quán Cơ Thí Giáo khiến cho mỗi một đệ tử nhất môn nhất kinh thâm nhập, từ đắc tam muội cho đến khai ngộ, dùng sức ít nhưng hiệu quả lớn, vì vậy đều có thể được đại thành tựu. Nhất môn thâm nhập cũng là kinh nghiệm dạy học của cổ thánh tiên hiền ở Trung Quốc. Thật sự như Tam Tự Kinh ghi: Giáo chi đạo quý dĩ chiên. Nếu không y theo pháp của chuyên tinh tấn tu học mà yêu cầu phải đạt học rộng biết nhiều, học tạp thì tâm tạp, vậy thì xa lìa định để một lòng an trụ. Kết quả chỉ biết kiến thức, không khai trí tuệ và năng lực, không vào bên trong Phật pháp, làm sao có thể hoằng dương diệu pháp. Phật giáo chú trọng trí tuệ hàng đầu, dẫn giới sanh định, nhân định phát tuệ. Vì vậy phải nghiêm giữ phép tắc một môn thâm nhập giới, không được tam tâm dị ý, khiến tâm an trụ vào tu học một bộ kinh định. Càng học càng thâm nhập, càng học càng thấu triệt. 3 năm thâm nhập, 7 năm tiểu thành, 10 năm đại thành, trí khai tuệ sáng. Một kinh thông tất cả kinh thông, một môn thông tất cả môn thông tuệ. Như vậy liền trở thành nhà chuyên tinh thông của kinh này, có đủ năng lực theo sự tự giác giác tha kinh này, trở thành đại đức chân chánh ngày nay. Thứ tư, thầy giáo đào tạo nhất định dùng phước giảng. Đào tạo nhân tài hoằng pháp nhất định phải thầy trò cùng tiến. Mà cách dạy học này là phương pháp cổ xưa mà nhà Phật truyền thừa 3000 năm, tức là phương pháp phước giảng. Phương pháp này bắt đầu từ tôn giả A Nan năm xưa giảng lại những kinh Phật Đà đã giảng. Cổ đức có nói: chuyển ngữ sai một chữ, đò 500 kiếp hồ ly. Chuyển ngữ sai một chữ mà thành như vậy, huống hồ giảng kinh phạm sai chứng. Người giảng kinh ngày nay nếu chưa đại triệt đại ngộ, ai dám bảo đảm tri kiến không sai? Nhưng nếu đợi đến khi triệt ngộ mới bắt đầu giảng kinh thì e rằng không ai đợi kịp, đành phải ngồi đợi Phật pháp suy yếu thôi. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, giáo huấn của Tiền Tri Thức là giảng lại chú thích của Tổ sư Đại Đức mà không được đưa ra ngã kiến. Như vậy mới noi theo sự khiêm tốn và thành kính của Khổng Phu Tử: thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Chỉ thuật lại chứ không sáng tác, tin và ngưỡng mộ người xưa. Cứ thế chí thành tin theo cổ nhân, nhất định cảm thông được sự giá trị của chư Phật Bồ Tát và khai quyền hiển thực Phật tánh của tự tâm. Nếu có chỗ không hiểu trong kinh văn chú sớ, khi tra thư tịch tham khảo cũng không hiểu thì phải buông xuống quyển kinh, chí thành lạy Phật niệm Phật, sám hối nghiệp chướng thì có thể cảm ứng đạo giáo, lãnh hội sâu sắc. Nếu như vẫn không hiểu thì khi giảng kinh vẫn cứ đọc qua đoạn văn, không biết thì nhất định không được cho là biết, tùy tiện thêm ngã kiến. Đây là điều cực kỳ quan trọng cần phải biết. Phương pháp này không chỉ bảo đảm những tri kiến đã giảng không đến nỗi sai lệch, cũng có thể phòng ngừa tự thân bị đọa lạc do sai lầm. Lại là phương pháp tuyệt diệu bồi dưỡng sự khiêm tốn, thành kính. Đại sư Ấn Quang nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Diệu dụng của Phất giảng lớn như vậy đó. Người sơ học sau khi cung kính nghe pháp sư giảng kinh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Khi đến lượt bản thân Phất giảng, nhất định phải hoàn toàn y theo cách thuật lại điều pháp sư đã giảng, không được thêm ý kiến của mình. Chứ dù bản thân có lãnh ngộ cũng không được nói ra trong lúc Phất giảng. Phải học tập tinh thần tự ti tôn sưng, vì số đông mà bỏ qua ý kiến của mình, giúp ích trong việc giáng phục phiền não ngạo mạn, tự cho mình là đúng. Học vấn thâm thời ý khí bình, lúc học vấn sâu xa, tính tình điềm đạm. Người học nhất định phải có thể an nhẫn khiêm hạ, tích lũy nhiều rồi dần dần phát ra, làm cho cảnh giới giải ngộ cố định thành thục. Rèn luyện thử thách lâu nên thành đạt muộn, trở thành long tượng của pháp môn. Thứ năm, Đại học Phật giáo bồi dưỡng nhân tài rộng rãi. Từ xưa đến nay Phật giáo Trung Quốc có 10 tông. Khi học nhân các tông hoặc các môn phái gặp mặt phê bình lẫn nhau, dần dần làm cho lực lượng của Phật giáo bị phân tán, cũng làm cho tín chúng không biết nghe ai. Thậm chí nhân sĩ ngoài giáo cũng chấp vào đó chỉ trích. Do đó trong lúc phục hưng giáo dục của Phật Đà cũng phải đoàn kết các tông phái Phật pháp. Phương pháp này chú trọng các tông phái hiểu nhau, cùng nhau học tập. Do vậy mỗi tông phái đều đào tạo 10 vị nhân tài hoằng pháp. 10 tông tức là có 100 vị thầy. Lúc này thì có thể thành lập một trường đại học Phật giáo. Các tông thiết lập một học viện chuyên tông trong trường đại học để đào tạo càng nhiều nhân tài hoằng pháp hơn. Học sinh của các học viện chuyên tông ngoại trừ việc buộc chặt gốc rễ đức hạnh và học tập khoa mục cộng đồng, giới luật, duy thức, tịnh độ ra, nên chọn một kinh của bổn tông, một môn thâm nhập, trường thời huấn tu. Giữa các học viện định kỳ tụ họp, học tập lẫn nhau, quan sát lẫn nhau, lấy mạnh bù yếu, tiếp thu ý kiến hữu ích, đồng lòng nỗ lực vì phục hưng giáo dục Phật Đà. Thứ sáu, khéo dùng khoa học kỹ thuật dạy học từ xa. Khiếm khuyết nghiêm trọng giáo sư hoằng pháp là hiện tượng phổ biến hiện nay trên toàn thế giới. Đào tạo càng nhiều giáo sư cũng khó đáp ứng nhu cầu của các nơi trong thời gian mười mấy năm. Nhưng nếu có thể khéo dùng khoa học kỹ thuật hiện đại, tức là có thể bù vào điểm khuyến khích. Khéo dùng khoa học kỹ thuật hiện đại như đường truyền Internet và truyền hình vệ tinh, tiến hành dạy học từ xa thì xa mấy cũng có thể học. Bất luận người học ở nơi hoang vu thế nào cũng có thể dùng đường truyền này mà nghe pháp âm, đều được theo vị thầy tinh thông nhất lúc bấy giờ để tu học Phật pháp. Đó là bản nguyện đại an tọa một nơi, thân biến mười phương cũng như trăm ngàn vạn ức hóa thân vậy. Quan sát kinh nghiệm thực tiễn của Tịnh Tông Học viện Úc Châu và Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông dạy học qua Internet đã 20 năm, hoằng pháp qua truyền hình vệ tinh gần 10 năm, pháp âm đã đến khắp thế giới, tư liệu và tin tức phủ toàn thế giới. Như vậy, chuyển hóa lòng người mới có thể nhanh chóng có hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng mới có thể sâu rộng khắp nơi, và khuôn mẫu hoằng pháp xu hướng hiện đại hóa của giáo dục Phật Đà. Thứ bảy, nhân tài truyền thừa bồi dưỡng từ nhỏ. Người nửa đường học Phật đều biết khó nhiếp tâm tu học, bởi vì trước khi học Phật bị ô nhiễm luôn là chướng ngại to lớn trong việc học Phật sau này. Ví như một giọt mực rơi vào trong một bồn nước trong, thời gian ô nhiễm rất ngắn, nhưng nếu muốn làm cho nước này khôi phục trong sạch thì thời gian cần làm rất lâu dài. Do đó có thể biết, học Phật càng sớm càng tốt, để ô nhiễm giảm đến ít nhất. Nếu có thể tu dưỡng chánh đạo trong lúc còn nhỏ, tức là dùng Phật giáo để đào tạo, thì căn chính giống thuần, mà rễ sâu bền gốc, sau này có thể trở thành long tượng pháp môn, đảm nhận trọng trách hoằng pháp lợi sanh. Từ xưa đến nay, mỗi lần thấy trẻ con nhập đạo rồi cuối cùng trở thành cao tăng đại đức, người đó nhập đạo cũng dễ, người đó chứng đạo cũng sâu. Tin rằng việc này là sự thật. Nếu có thể đào tạo trẻ con trong cửa Phật, thì nên thâm nhập nguồn gốc hai phương diện đức hạnh và cổ văn. Một, nguồn gốc của đức hạnh là thực hành đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo và sa di luật nghi. Nhất định phải làm được từng điều một trong cuộc sống. Hai, nguồn gốc của cổ văn là đọc thuộc lòng ít nhất 100 bài cổ văn. Từ nhỏ đọc thuộc lòng cổ văn giúp trẻ nhỏ trừ đi vọng niệm, nhất tâm chuyên chú, thành tựu định lực tốt đẹp, lớn lên không dễ bị tà cảnh xoay chuyển. Trước 7 tuổi cần học phép tắc, sau đó thì có thể dạy đọc thuộc lòng làm chủ yếu. Sau 14-15 tuổi thì có thể tham dự nghiên cứu lý giải giáo nghĩa làm chủ yếu. Sau khi thâm nhập hai nguồn gốc đức hạnh và cổ văn, thì nên học tập các quá trình cơ bản của văn hóa truyền thống Nho, Thích, Đạo, củng cố giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả là nền tảng quan trọng để sau này thâm nhập Phật pháp. Cho đến khi lớn lên thì có thể bước vào đại học chuyên sâu Phật giáo, tiếp nhận giáo dục tu học chuyên tinh cho nhân tài hoằng pháp. Thứ 8, tiếp nối huệ mạng Phật vô cùng cấp bách. Thời đại hiện nay, tuy bề ngoài cửa Phật hương khói nghi ngút, mà người thật sự y giáo phụng hành ít, người khai ngộ chứng quả càng hiếm. Do đó biết được phục hưng giáo dục Phật Đà quan trọng là phải làm, không thể chậm trễ. Nguyện cho đại đức tại tòa và tất cả những người có chí khuyến khích lẫn nhau, từ đó phát khởi đại tâm, cùng nhau nỗ lực phấn đấu để nối tiếp huệ mạng của Phật và cứu vãn thế giới, giúp đỡ chúng sanh. Đại công báo bản A Mì Giáo, ngày 4 tháng 5 năm 2012, phần đệ tử cảm ơn Lưu Tố Vân, pháp sư Tịnh Không mà tôi quen biết. Kính thưa các vị đồng tu, chào buổi sáng mọi người, xin mời ngồi. Tiết học sáng nay cũng là bài giảng sau cùng của tôi ở Hồng Kông. Đề tài tiết học giảng là pháp sư Tịnh Không mà tôi quen biết. Vì sao lại giảng đề tài này? Bản thân tôi cũng không rõ, bởi vì lần này tôi đi Singapore, Malaysia và Indonesia. Trên đường đi, tôi nhớ hình như là ở Malaysia, có một hôm tôi nghe thầy giảng. Chính là trong lúc này đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ: hãy nói về pháp sư Tịnh Không mà cô quen biết. Tôi nghĩ có thể muốn tôi giảng đề tài này, vậy thì tôi giảng vậy. Vì thời gian tôi tiếp xúc trực tiếp với lão pháp sư không lâu, chưa đến một năm, ngày 4 tháng 4 năm ngoái là lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông gặp lão pháp sư. Đến nay chưa tròn một năm, sự nhận biết còn khá nông cạn. Tôi biết đến đâu thì tôi nói với quý vị đến đó. Hôm nay tôi muốn nói vài đề mục sau. Đề mục thứ nhất, tôi muốn nói nhân duyên của tôi với pháp sư, chính là làm sao kết duyên được với ngài. Điều này để nói từ năm 2003. Năm 2003 tôi tiếp xúc với đĩa của lão pháp sư giảng về Vô Lượng Thọ Kinh. Đây là lần đầu tiên tôi kết duyên với lão pháp sư, cũng có thể là duyên phận nhiều đời nhiều kiếp. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc với đĩa Vô Lượng Thọ Kinh thì đã nhập tâm, vô cùng hoan hỷ. Đĩa đầu tiên mà tôi nghe là vào năm 1994, lão pháp sư giảng tại Đài Loan, tổng cộng 70 đĩa, có bộ 73 đĩa. Sau này có người giới thiệu với tôi, nói lão pháp sư có đĩa mới giảng Tế Giảng Vô Lượng Thọ Kinh. Nhờ các liên hữu giới thiệu thì tôi lại tỉnh bộ đĩa này. Lúc bấy giờ mới ra đến đĩa 264, tôi đều thỉnh về hết. Chính là hai bộ đĩa này làm cho tôi nhận được rất nhiều lợi ích. Do đó từ năm 2003 bắt đầu đọc Vô Lượng Thọ Kinh, xem đĩa của lão pháp sư cho đến hôm nay vẫn không gián đoạn. Vì vậy tôi nói duyên của tôi và lão pháp sư là do đĩa kết hợp. Đây là duyên khởi đầu, sau đó duyên này nối tiếp với nhau. Duyên thứ hai là do hai giấc mơ của tôi. Lúc bấy giờ tôi không biết là chuyện gì. Bây giờ suy nghĩ lại, đại khái đây cũng là một duyên phận. Giấc mơ đầu tiên là cách đây 4 năm, tôi nằm mơ thấy lão pháp sư. Mơ thấy lão pháp sư nói với tôi 4 câu. Tuy nhiên 4 câu này có phải lão pháp sư nói với tôi hay không thì tôi cũng không rõ. Sáng hôm sau thức giấc, tôi còn nhớ rất rõ ràng, nên tôi đã ghi lại 4 câu này. 4 câu này là: tịnh niệm tương kế niệm di đà, không diệt hữu lai hữu diệt không, ngô thị phật đà nhất đệ tử, sư thừa nhất mạch khứ cực lạc. Tạm dịch: tịnh niệm tiếp nối niệm di đà, không cũng có mà có cũng không, ta là một đệ tử Phật Đà, kế thừa một pháp mạch về cực lạc. Tôi vô ý đọc một lần, mỗi chữ đầu tiên của đầu câu ráp lại theo hạt dọc chính là: tịnh không ngô sư, tịnh không thầy ta. Lúc đó tôi nghĩ, có phải 4 câu này điểm hóa tôi không? Lão pháp sư Tịnh Không là thầy của tôi sao? Đây chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi. Nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ 4 câu nói này. Giấc mơ thứ hai vào trước mùa xuân năm 2010, tôi lại nằm mơ. Lần này mơ thấy sư phụ Thượng Nhân Tuyên Hóa. Thì ra thấy sư phụ Thượng Nhân Tuyên Hóa cũng là người song thành, có thể nói chung là người đồng hương. Hình dáng ngài ra sao vậy? Chính là hình trên trang bìa trong sách đeo một số chuỗi lớn. Hình ảnh cười ha ha. Sư phụ Thượng Nhân nhìn tôi cười mà không nói gì hết. Tôi liền hỏi: sư phụ, sao ngài nhìn con cười? Ngài muốn nói gì với con? Sư phụ Thượng Nhân Tuyên Hóa nói một câu, con có thể vân du bốn phương rồi. Chỉ một câu như vậy. Tôi nhớ lúc đó tôi còn trả lời một câu: thưa sư phụ, con không đi đâu. Cách 20 ngày tôi nằm mơ thấy lão pháp sư Tịnh Không với nụ cười tiêu chuẩn của lão pháp sư mà mọi người luôn nhìn thấy, luôn nhìn tôi cười. Tôi lại hỏi: thưa sư phụ, sao ngài nhìn con cười? Ngài muốn nói gì với con? Miệng của sư phụ đang cử động, tôi không nghe ngài nói gì cả. Như vậy thì kết thúc một giấc mơ. Chưa đến 2 tháng thì tôi đã mơ thấy 2 giấc mơ. 2 giấc mơ này thì xảy ra một sự việc. Ngày 28 tháng Chạp, các vị cư sĩ gọi điện thoại cho tôi. Vị cư sĩ này là người Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang của chúng tôi. Vừa điện thoại thì hỏi tôi: có phải chị là cư sĩ Lưu, người mang bệnh lupus ban đỏ hệ thống không? Tôi nói phải. Họ nói như vậy thì đúng rồi. Sau đó thì cúp điện thoại. Lúc đó tôi không hiểu gì cả. Sao người này lại lạ như vậy? Một hồi sau lại có người điện đến và tự giới thiệu: tôi là người bên cạnh lão pháp sư ở Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Có phải chị là cư sĩ Lưu không? Tôi nói phải. Anh nói, lúc nãy có người nào gọi điện thoại cho chị không? Tôi nói có. Anh nói, là do tôi nhờ họ đòi hỏi về tin tức của chị. Một lát nữa sẽ có người gọi điện thoại cho chị. Chị đừng đi ra ngoài. Sau khi gác máy chưa đầy 10 phút, lại có điện thoại gọi đến hỏi: có phải tỷ là sư tỷ Lưu không? Người phương Bắc chúng tôi ít khi nào xưng hô như vậy. Liền nói, tôi là Lưu Tố Vân. Anh nói, tỷ chờ một chút, sư phụ sẽ nói chuyện với tỷ. Lúc này sư phụ nghe điện thoại. Đây chính là lần đầu tiên tôi nói chuyện điện thoại với lão pháp sư. Trước tiên lão pháp sư hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Tôi nói rất khỏe, ngày càng khỏe hơn, một năm lại khỏe hơn một năm. Sư phụ nghe xong rất vui mừng, nói tốt tốt tốt, tốt 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 tốt, làm tấm gương tốt cho mọi người. Sư phụ lại hỏi tôi có xem đĩa Hoàng Nghiêm Quán không. Tôi nói xem rồi. Sư phụ nói, ta đã giảng lần thứ hai rồi, nhớ nghe thật kỹ lần thứ hai. Tôi nói, con có xem, con đã xem qua rồi. Tôi và sư phụ nói chuyện điện thoại khoảng 15 phút. Trong lòng tôi nghĩ, sư phụ đã lớn tuổi rồi, lại bận rộn như thế, tôi không thể nói mãi, không ngừng. Tôi liền nói, sư phụ à, sư phụ là lão pháp sư của hư không pháp giới, con không dám làm mất thời gian quý báu của sư phụ, con xin gác điện thoại. Sư phụ nói, được được được, gác đi gác đi. Thế là tôi gác điện thoại. Sau việc này, buổi trưa cư sĩ Điêu đến nhà tôi và ở đến tối. Tôi không kể cho cô ấy nghe về việc tôi nói chuyện điện thoại với sư phụ, vì tính tôi tương đối hướng nội, cũng không thích khoe khoang. Việc này nếu là người khác nhất định rất vui, có đồng tu đến thì sẽ kể tin này ra, nhưng tôi không làm vậy. Mùng một Tết, có liên hữu gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy nói tôi vui mừng quá, nói sư phụ đang giảng Quan Nghiêm Kinh trên mạng, có một đoạn chuyên nói về chị. Cô ấy thuật lại đoạn nói đó. Tôi nói, không phải nói tôi đâu, tôi đâu có bản lĩnh lớn như vậy. Việc này đã qua rồi, tôi cũng không nói với bất kỳ ai. Tiếp theo sau đó, khi sư phụ giảng kinh có nhắc đến tôi, các đồng tu đều biết tôi nói chuyện điện thoại với sư phụ. Duyên này từng bước thâm nhập. Sau khi tôi nói chuyện điện thoại với sư phụ không lâu, khoảng chưa đến 10 ngày, sư huynh Du gọi điện thoại cho tôi, nói sư phụ muốn gửi thư mời cho tỷ, mời tỷ đến Hồng Kông. Lúc đó tôi đã từ chối, tôi nói không đi, tôi không biết đường đi, liền núp ở nhà. Bây giờ tôi nổi tiếng rồi, tôi không còn thích ứng được. Sau khi tôi nói xong, tôi không có cảm giác gì, bởi vì đây là lời nói chân thật của tôi. Cuộc sống ban sơ của tôi là vô cùng có quy tắc, bây giờ bỗng dưng trở thành người bận rộn. Lúc đó có 6 sư huynh ở nhà của tôi. Tôi nói chuyện với sư huynh Du, họ đều nghe được phần nào nội dung và nói, đại tỷ, tỷ trả lời người ta như vậy là không đúng, đây gọi là cự duyên. Tôi nói lần này cự duyên sai rồi, lần sau không từ chối nữa. Các sư huynh cũng biết ở cấp Nhĩ Tân, tôi chỉ biết được vài nơi, tôi không biết Hồng Kông là ở chỗ nào. Tôi đến làm phiền pháp sư để làm gì? Đối diện với đĩa lão pháp sư giảng không phải là cũng như nhau sao? Nghe hiểu rồi thì làm theo, chính là học sinh giỏi, tôi nghĩ như thế. Lần thứ hai hình như là sau rằm tháng giêng, sư Hinh Du lại gọi điện thoại cho tôi, vẫn là mời tôi đến Hồng Kông. Lúc đó tôi trả lời vô cùng dứt khoát. Tôi nói lần trước cự duyên sai rồi, lần này không cự duyên nữa, vô cùng vui vẻ mà nhận lời. Kết quả điền định ngày 4 tháng 4 từ Cáp Dĩ Tân xuất phát. Đó là lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông. Lần đầu đến Hồng Kông giống như Lưu Lão Lão trong Hồng Lâu Mộng vào Đại Nghiên Quán. Sau khi đến nơi, tôi vội đến báo cáo với sư phụ. Tôi nói sư phụ, trước đây con chưa từng đến đạo tràng, quy tắc và lễ tiết của đạo tràng con đều không biết. Nếu như con làm sai thì sư phụ chỉ dạy và đừng trách con. Sư phụ nói tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Dù sao bây giờ tôi cũng kết luận một điều, tôi vừa nghe sư phụ nói tốt tốt tốt, tôi cảm thấy đặc biệt yên tâm. Tôi đúng rồi, tốt tốt tốt. Sai rồi cũng tốt tốt tốt. Có sư phụ ở bên đó tôi cũng không lo lắng gì nữa. Lần đầu tiên gặp sư phụ thì tôi đã làm chuyện khôi hài. Có vị sư huynh hỏi tôi, cô Lưu, tối nay có sắp xếp cho cô giảng một bài, cô giảng đề tài gì? Tôi nói không có đề tài. Đến bây giờ không có ai nói với tôi giảng đề tài gì. Họ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Vậy ngay cả Thuyết Minh cũng không có đề tài, cô giảng cái gì? Họ đi nói với sư phụ. Tôi nói sư phụ, con thật sự không có đề tài. Một chút vào phòng ghi hình, con nói cái gì đây? Sư phụ nói cứ ngồi ở đó biết sẽ nói gì. Lúc đó tôi rất đơn thuần, không ra khỏi cửa. Tôi nghĩ đây là nơi sư phụ giảng kinh thuyết pháp. Chiếc ghế này là bảo tọa, bảo tọa này sẽ phát huy tác dụng. Cứ như vậy bước vào phòng ghi hình. Đó là bài giảng đầu tiên từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 4 tháng 4. Khi bước vào phòng, đầu óc tôi trống rỗng. Kể cũng lạ, hôm đó sau khi tôi ngồi lên ghế, những lời nói suông 2 tiếng đồng hồ làm sao nói ra được vậy? Bản thân tôi cũng không biết. Sau này khi về nhà, tôi lấy đĩa mà mình giảng ra xem. Tôi liền hỏi cư sĩ Điêu, đây là tôi nói sao? Ai dạy tôi nói những lời này vậy? Bây giờ không thể nào nói lại được. Những ngôn từ từng đoạn nối nhau. Cư sĩ Điêu nói là tam bảo giá trị, Phật lực giá trị, tâm của chị thanh tịnh thì được giá trị. Thật sự là như vậy. Tôi không có bản lĩnh, không có biện tài, thật sự là tam bảo giá trị. Tôi cảm thấy bài giảng đầu tiên khá suôn sẻ, cũng không cần động não suy nghĩ. Sau lần kết duyên này, một năm đến Hồng Kông 3 lần, là duyên gì vậy? Tôi cảm thấy đây là duyên thầy trò. Duyên thầy trò này không phải là đời này. Có thể sư phụ là thầy của tôi nhiều đời rồi. Đây chính là một đề mục lớn thứ nhất. Tôi nói với mọi người, nhân duyên của tôi với lão pháp sư. Sau này tôi hỏi sư phụ, sao sư phụ lại gọi điện thoại cho con vậy? Sư phụ nói với tôi, năm 2003 có ra một đĩa tên Tín Niệm. Trước Tết 2 tháng ta nhìn thấy đĩa này của con. Tính ra thời gian đến đây đã 8 năm rồi. Không biết người này còn sống hay không. Ta nhờ đồng tu Hồng Kông thăm dò tin tức của con. Họ tìm được đồng tu cùng tỉnh với con. Thật sự tìm được con rồi. Và cho số điện thoại cho ta. Sau khi sư phụ có được số điện thoại chưa tới 10 phút thì gọi điện thoại cho tôi. Sư phụ nói nghe tin người không những còn sống mà bây giờ càng ngày càng khỏe, ta rất vui. Ta điện cho con, cảm thấy tiếng nói của con dõng dạc, tinh thần cũng rất tốt. Ta rất vui vẻ, con có thể làm tấm gương tốt cho mọi người. Mắc phải bệnh này, có thể kiên trì đến ngày hôm nay thật sự không đơn giản. Đề mục thứ 2, 3, 4 là ấn tượng trong nội tâm của tôi đối với lão pháp sư. Lần thứ nhất tôi đi học công về, có đồng tu hỏi tôi có cảm giác gì đối với lão pháp sư. Cảm giác thứ nhất chính là hoàn toàn khác so với trên đĩa, bởi vì đây là khoảng cách gần. Cảm nhận thứ hai là lão pháp sư rất thân thiện. Họ nói hãy dùng vài câu diễn tả một cách bao quát. Tôi nói được. Tôi dùng 3 câu để bao quát cho mọi người biết. Thứ nhất, lão pháp sư là một vị cao tuổi yêu nước, yêu giáo. Sư phụ là người, không phải là thần. Đừng thần hóa sư phụ. Kể cả Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là người, không phải thần. Câu thứ hai, lão pháp sư là một vị trưởng giả từ bi. Câu thứ ba, lão pháp sư là một vị cao tăng đại đức ngày nay. Quý vị chú ý thứ tự tôi sắp xếp. Hôm nay tôi chia sẻ nói về 3 câu nói bao quát ở trên. Vì sao tôi nói lão pháp sư là một vị cao tuổi yêu nước yêu giáo? Ngài là một con người. Ngài là một vị cao tuổi yêu nước. Tinh thần yêu nước của Ngài làm tôi cảm động. Sau này có người hỏi tôi, lão pháp sư có điểm nào thu hút chị như vậy? Xưa nay chị chưa từng sùng bái một ai, vì sao bây giờ chị lại sùng bái lão pháp sư như vậy? Tôi nói sai, tôi không sùng bái, tôi tôn trọng, tôn kính Ngài. Quý vị hỏi lão pháp sư có điểm nào thu hút tôi như vậy? Điểm thứ nhất là sự thu hút từ nhân cách của Ngài. Điểm thứ hai là sự giải ngộ triệt để của Ngài đối với kinh giáo, khiến tôi hiểu rõ đạo lý. Dù không thể nói biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, ít nhất khiến tôi biết rõ tôi từ đâu đến, sau này sẽ đi về đâu, bây giờ tôi phải sống như thế nào. Về phương diện giải độc kinh giáo, Ngài đã thấu triệt một cách sâu sắc, làm cho người nghe thấy dễ hiểu. Vì vậy tôi vô cùng tán thán sư phụ. Cho dù có người phản đối tôi nghe đĩa của sư phụ, nhưng họ không thể cản trở tôi. Không ai có thể sắp đặt cho tôi. Con người của tôi tương đối cứng rắn. Ngoài ra tấm lòng của Ngài rộng lớn và rất mực khiêm tốn, làm tôi kính phục tán thán. Ngài là người của nhà Phật. Tôi cho rằng Ngài là một đệ tử tiêu chuẩn của Phật Đà. Ngài thật sự không hổ danh là đệ tử của nhà Phật. Những gì Ngài nghĩ, Ngài nói, Ngài làm đều là việc của nhà Phật. Theo lời tôi nói, đã là người của nhà Phật thì phải làm việc của nhà Phật. Sư phụ làm được rồi. Với 3 lý do này, tôi tôn trọng, kính ngưỡng, khâm phục sư phụ. Tuy nhiên tôi không dùng chữ sùng bái, vì cảm thấy từ sùng bái này không thể diễn đạt hết tình cảm chân thật của tôi. Sự thành kính dùng ở đây thích hợp hơn. Vì sao nói sư phụ là một vị cao tuổi yêu nước? Bình thường tôi tiếp xúc với sư phụ không nhiều lắm, sự việc tôi biết cũng rất ít. Tuy nhiên tôi biết được vài chuyện đều vô cùng cảm động. Ví dụ chuyện thứ nhất, trong tâm của sư phụ luôn nghĩ đến tổ quốc và nhân dân. Tôi dùng một câu là nhân giả vô địch. Người nhân từ không đối lập với tất cả người, việc và vật. Một người nói về nhân nghĩa, đạo đức, Ngài không có mặt đối lập. Sư phụ là một vị nhân giả, vì vậy Ngài vô địch. Tôi nêu ra và ví dụ. Lần đầu tiên tôi đi Hồng Kông là ngày 4 tháng 4. Ngày 5 tháng 4 là lễ thanh minh. Ngày thanh minh sư phụ bắt đầu giảng Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Lúc đó có đồng tu hỏi tôi: "Vì sao đột nhiên sư phụ muốn giảng Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa?" Thì ra kế hoạch không phải như vậy. Tôi nói tôi không biết. Sau này tôi hỏi sư phụ về vấn đề này. Sư phụ nói với tôi mấy lý do. Thứ nhất là vì hóa giải tai nạn. Sư phụ nói hiện nay tai nạn quá lớn, quá nghiêm trọng, phải hóa giải tai nạn. Vì vậy phải giảng bộ Đại Kinh Giải này. Thứ hai là có ý nghĩa tế tổ, lễ thanh minh mà. Phải tưởng niệm tổ tiên. Chúng ta làm người không được quên tổ tông, không được quên cội nguồn. Thứ ba là ở Hồng Kông giảng Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, vì để khoảng cách với tổ quốc gần hơn một chút, gần hơn một chút. Gần với tổ quốc, cách Đài Loan cũng không xa, cách nước lân cận cũng được lợi ích. Nghe được điều này, tôi rất cảm động, vô cùng xúc động. Tôi biết được việc này là như thế nào. Ngài nói như vậy, đại lục, Đài Loan đều có lợi ích, dân dân ít chịu khổ, ít tạo tội. Vì điểm này, tôi nói tấm lòng của sư phụ quá rộng lớn, lớn hơn biển cả, lớn hơn bầu trời cũng không phải là nói quá. Lần thứ nhất tôi đến Hồng Kông, ấn tượng sâu sắc nhất chính là sư phụ nói không đối lập với người, vật và việc. Câu này đối với tôi mà nói là kinh điển. Tôi về Cáp Nhĩ Tân nói với các liên hữu nhất định phải học tập theo sư phụ. Chuyến đi Hồng Kông lần này không uổng phí. Tôi đã học được điều đó của sư phụ. Tôi liền có thể tiến bộ, có thể lên cấp độ, càng gần hơn một chút với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói câu này với các đồng tu. Tôi muốn mọi người đều có lợi ích. Sư phụ còn có ba câu nói. Câu thứ nhất là: "Trong thiên hạ không có người tôi hận." Câu thứ hai là: "Trong thiên hạ không có người mà tôi không thể tha thứ." Câu thứ ba là: "Trong thiên hạ không có người mà tôi không yêu thương." Những điều khác chúng tôi không nói đến. Chỉ ba câu này thôi, quý vị thấy tuyệt vời hay không? Tấm lòng như vậy rộng lớn biết bao. Mỗi người đang ở đây có hận người nào không? Có người nào quý vị không thể tha thứ không? Có người nào quý vị không thể yêu thương không? Ba câu này chính là lời răn của sư phụ. Những vị tiếp xúc với sư phụ khá nhiều, quý vị thử nghĩ xem, có phải sư phụ đã làm như vậy không? Những việc từng trải và hoàn cảnh của Ngài, bao gồm những nghịch cảnh hiện tại khó khăn biết dùng nào, nhưng sư phụ không hận bất kỳ người nào, mà còn yêu thương tất cả mọi người. Ngài từng kể tôi nghe một câu chuyện, nói: "Nếu như bây giờ người khác muốn cái đầu của ta, chúng ta là đệ tử Phật, nhất định phải vui vẻ đưa đầu cho họ, để họ mãn nguyện. Chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc rồi, có gì không tốt chứ? Trong chúng ta có bao nhiêu người có tấm lòng như vậy? Đối với người làm tổn hại, hỷ bán, tổn thương Ngài, để dùng ba câu nói này để đối đãi, thật hiếm có, thật sự hiếm có." Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh tịnh độ.